Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, trong chúng ta chắc là ai cũng có những người thân yêu sống ở xa. Tôi thì tôi thường hay gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của ba và má tôi sống xa. Cứ mỗi lần tôi gọi ba tôi hỏi ba có khỏe không, thì ông luôn luôn trả lời: ba bệnh lắm, bệnh già đó mà, nhưng nhờ ơn Chúa, ba vẫn sống được, vẫn khỏe, ba vẫn đi nhà thờ đều đặn. Chúa thương ba lắm con. Rồi sau đó thì tôi gọi cho má tôi hỏi má có khỏe không? Thì má tôi trả lời: Chúa cho má khỏe, mình phải nhờ cậy ơn Chúa để sống mỗi ngày con. Hai câu trả lời này luôn luôn làm cho tôi yên lòng. Yên lòng không phải chỉ vì tôi biết rằng ba má của tôi vẫn khỏe mạnh, nhưng điều quan trọng đó là tôi yên lòng vì câu trả lời của hai thân phụ tôi đã tôn cao Chúa, hướng tôi nhìn vào tình yêu, sự chăm sóc và sự thành tín của Đức Chúa Trời, khiến cho đức tin của tôi thêm vững mạnh và tôi rất hãnh diện về Chúa, cũng khiến cho tôi càng thêm hăng say cầu thay cho thân phụ của tôi. Như chúng ta thấy, đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là chúng ta có gì để khoe, dựa trên lời Chúa viết trong Kinh Thánh sách Jeremy đoạn 9 câu 23 và 24. Chữ khoe ở đây có nghĩa là nói ra, bày tỏ ra với lòng tự hào, hãnh diện cho người khác thấy và biết về những gì mình đang có trong tay. Khi một người khoe ra một điều gì đó, hay nói một cách khác, khi một người tự hào về chính mình vì thấy mình sở hữu một điều gì đó hơn người khác, đó là lúc người đó đang tự nhận diện, xác định mình là ai trước mặt người khác. Trong đầu người đó muốn xác nhận rằng mình hơn người khác. Tất cả con cái loài người sanh ra trong xác thịt theo dòng của Adam đều bị rơi vào sự cám dỗ này. Khi tự hào về mình, trong lòng ai cũng muốn tìm kiếm cảm giác được thấy mình hay hơn, khôn hơn, mạnh hơn, giỏi hơn, có tài hơn người khác và được người khác ngưỡng mộ mình, khen mình. Nhưng chúng ta là con dân của Chúa. Chúng ta được sanh ra trong Đấng Christ theo dòng dõi của Abraham, tức là dòng dõi của đức tin. Chúng ta không còn thuộc về dòng dõi của xác thịt theo tội lỗi nữa. Chúa không cho phép chúng ta tự hào về mình với mục đích là tôn cao chính mình. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng Chúa chống cự những người kiêu ngạo, là những người tự hào, khoe khoang về chính mình, nhưng Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay bước đi theo Chúa, nhưng chỉ nhìn vào những gì mà mắt của mình nhìn thấy, rồi than vãn rằng mình chẳng có gì đáng để tự hào, để khoe, chẳng có tài, chẳng có tiền, cũng chẳng có địa vị, thôi thì chịu phận, bé cổ, thấp miệng, im lặng, bởi vì không có gì để nói, không có gì để khoe, rồi rút vô trong một chỗ, không muốn nói chuyện với ai. Rồi lại có những cơ đốc nhân khác thì lại khoe đủ thứ, hãy gặp nhau là khoe, nào là có xe, có nhà, có học, có địa vị, có bằng cấp. Nhưng Chúa không bao giờ muốn chúng ta nhìn vào những gì mà con mắt của đời này nhìn thấy để khoe. Cả hai loại cơ đốc nhân này đều có một đời sống sống đạo sai trước mặt Chúa. Chúa muốn chúng ta nhìn vào Ngài, tìm biết xem Ngài có gì, Ngài như thế nào, để chúng ta khoe về Ngài, tự hào về Ngài, vì Chúa muốn chúng ta tôn cao Ngài. Vào dịp Tết Nguyên Đán, chúng ta chắc cũng sẽ thường thăm hỏi, trao đổi và cũng được nhiều bạn bè, người thân thăm hỏi chúng ta. Và rồi trong suốt năm cũng như trong suốt quãng đời còn lại, mỗi lần chúng ta mở miệng để nói hay là mỗi lần chúng ta đưa thông tin về chính mình, chúng ta hãy lưu ý hướng tâm trí của người nghe nhìn vào Chúa, chứ đừng nhìn vào chúng ta. Chúa biết chúng ta thích khoe, nên lời Chúa trong sách Jeremy đã dạy cho chúng ta điều gì không được khoe và điều gì phải khoe. Cho nên câu hỏi chúng ta có gì để khoe là nằm ở chỗ chúng ta có gì ở trong Chúa để khoe, để tự hào. Vì càng biết nhiều về Chúa, chúng ta sẽ càng khoe nhiều về Ngài. Và càng khoe nhiều về Ngài, chúng ta lại càng tự hào vì được làm con của Ngài. Và càng tự hào được làm con của Ngài thì chúng ta càng ngày càng trở nên khiêm nhường. Và cái tôi của chúng ta sẽ từ từ teo lại thành con số 0. Và chúng ta sẽ chấm dứt, ngưng nói về mình. Bây giờ chúng tôi xin kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài này với ba mục. Mục thứ nhất là Chúa không cho chúng ta khoe về chính mình. Mục thứ nhì, Chúa yêu cầu chúng ta khoe về chính Ngài. Và mục thứ ba, đó là lý do Chúa muốn chúng ta khoe mình về Ngài. Chúng ta sẽ xem mục thứ nhất. Nếu chúng ta đọc lại trong Jeremy đoạn 9 câu 23, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Ở đây Chúa chỉ ra ba điều mà con người từ xưa nay đều có xu hướng muốn đạt được cho riêng mình, để rồi khi có nó rồi thì họ dùng cái đó để tự hào, kiêu ngạo và muốn đạp đổ người khác. Người giàu thì thường cho rằng mình khôn ngoan, vì họ cho rằng vì khôn cho nên mới biết làm giàu. Người giàu cũng cho rằng mình mạnh, vì đối với họ, đồng tiền của họ có thể mua được quyền hành và công lý, luôn cả hạnh phúc. Nhưng đối với Chúa, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì mọi thứ đều bị đổ sập và hơi thở tắt đi, trở về với bụi đất. Người giàu khi họ tự hào về sự giàu có mình, đồng nghĩa với việc họ công bố với đấng tạo hóa rằng một mình tay họ làm ra tất cả, cho nên họ không muốn thừa nhận quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi mình thừa nhận quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời thì mình không được khoe cái giàu có của mình, bởi vì mình đã ôm nó dâng hết cho Chúa rồi thì không còn gì để khoe nữa. Nếu Chúa cho chúng ta giàu có mà chúng ta tự hào, khoe khoang nó ra với mục đích là để cho mọi người xưng nhận rằng chúng ta khôn và chấp nhận tiếng nói của chúng ta, thì chúng ta lưu ý lòng chúng ta chẳng hề có sự hiện diện. Sự giàu có vật chất là chỉ lòng vòng ở giữa loài người. Lời Chúa viết ở trong Kinh Thánh Thơ Tín Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 21 như vậy: Vậy chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em. Ở đây Chúa muốn chúng ta phải nhìn vào thế giới thuộc linh, nơi mà vào ngày trời mới đất mới, trong nhà của Chúa chúng ta sẽ cai trị cùng với Chúa, và toàn bộ sự giàu có vinh hiển của thiên đàng đều thuộc về chúng ta. Và bây giờ điều đó đang chờ đợi chúng ta ở trong nước Chúa, chứ không phải ở trong thế giới này. Vì vậy Chúa cấm chúng ta, con dân của Chúa, không được khoe sự giàu có mình, có nghĩa là không được tự hào nương dựa nơi sự vinh hiển của sự giàu có mà mình có trong đời này. Người mạnh và người khôn cũng vậy. Lời Chúa ghi rằng người khôn chớ khoe sự khôn mình, có nghĩa là không phải người đó khôn trước mặt Chúa, nhưng mà ý Chúa muốn nói là có nghĩa người tưởng rằng mình khôn thì chớ khoe sự khôn mình. Đừng tự hào rằng mình biết hết tất cả, cho dù người đó biết hết tất cả mọi nền văn minh của khoa học kỹ thuật, thì người đó cũng chỉ lòng vòng ở giữa con cái loài người thấp bé. Còn người mạnh thì cũng chớ khoe sự mạnh mình, có nghĩa là người tưởng rằng mình mạnh thì đừng khoe sự mạnh mình. Vì chúng ta biết rằng sức mạnh của con người cho dù mạnh đến đâu cũng hoàn toàn bất lực trước sóng thần, bão tố, thiên tai hay là thiên thạch rơi xuống. Chúa nói rằng ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải đường lối các ngươi. Chúa nhấn mạnh cho chúng ta biết con mắt chúng ta chỉ nhìn lòng vòng ở giữa dòng loài người, trong khi đó thì Chúa rất cao. Cho nên Chúa muốn chúng ta ngước mặt lên nhìn Chúa và tìm kiếm để nói về Chúa, chứ không phải chỉ nói lòng vòng giữa chuyện khôn, mạnh, giàu của con người. Các tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa cũng bị rơi vào sự cám dỗ này. Trong hội thánh của hội thánh Cô-rinh-tô cũng có sự phân biệt giữa người giàu với người nghèo. Còn những cơ đốc nhân có được ơn nói tiên tri và nói tiếng lạ thì trở nên kiêu ngạo, đến nỗi họ bỏ qua luôn việc thực hành tình yêu thương giữa họ với nhau. Và rồi giữa họ với nhau, các tín hữu của hội thánh Cô-rinh-tô cũng phân chia xem ai mạnh hơn ai, có nghĩa là họ chia làm chia phe ra ai theo Apollo, ai theo Phaolô, ai ngon lành hơn ai. Trong Thi Thiên đoạn, xin lỗi, trong Thi Thiên thứ 147 câu 10 và câu 11, lời Chúa viết rằng: Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người, bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Chúng ta cẩn thận lưu ý, Chúa không quan tâm chúng ta chỉ cho Ngài thấy chúng ta mạnh như thế nào, chúng ta giàu có như thế nào, và chân chúng ta lẹ làng, giỏi giang, nhanh nhẹn như thế nào. Trái lại, Ngài chỉ cười vào những điều đó. Chúa cho chúng ta biết Ngài chỉ nâng niu, yêu thương, vùi giúp những người nào biết tìm kiếm làm điều đẹp lòng Ngài và giao phó điều lòng mình ao ước vào trong tay của Chúa. Sự khôn ngoan, sự giàu có và sức mạnh ở nơi con người chỉ là tạm bợ ở trước mặt Chúa. Chúa không muốn chúng ta khoe nó ra cho người khác thấy. Vì khi chúng ta có xu hướng khoe nó ra, đó là lúc chúng ta đang tự hào, hãnh diện về sự tạm bợ của đời này và đang cố ý nương dựa nơi nó. Đó là lúc chúng ta vi phạm lời Chúa, chúng ta làm Chúa buồn và chúng ta sẽ không thể thực hiện điều Chúa muốn chúng ta làm, viết ở câu 24. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm. Một thứ nhì, Chúa yêu cầu chúng ta khoe về chính Ngài, viết ở trong Jeremy đoạn 9 câu 24. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở đây, Chúa muốn chúng ta khoe rằng mình có được trí khôn để biết Chúa. Lời Chúa viết, nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va. Có nghĩa là hãy tự hào đi, hãy hãnh diện đi, hãy ngẩng cao đầu đi để chỉ ra cho mọi người biết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để được biết về Ngài. Con người cứ nghĩ rằng sự khôn ngoan họ có là đến từ việc họ nhận biết điều này điều kia, đến từ việc họ nỗ lực tìm kiếm, học hỏi, rồi sau khi đã trả giá miệt mài để tìm kiếm thì họ có được sự khôn ngoan. Nhưng thật rất tiếc vì sự khôn ngoan mà họ nói rằng họ có bởi vì do họ tìm tòi, chỉ cốt để công bố rằng Chúa không có thật, hay là chết là hết, hay là mọi sự trong vũ trụ đều tự nhiên mà có, tự nhiên vận hành, không có ai điều khiển hết. Nhưng chúng ta là con dân của Chúa, Chúa muốn chúng ta biết rằng sự khôn ngoan mà chúng ta có là do Chúa ban cho chúng ta, nhằm mục đích là để hướng cho chúng ta hiểu được Ngài, có thể tương giao được với Ngài, khám phá ra sự đẹp đẽ, kỳ diệu, sự vĩ đại của Chúa ở mọi khía cạnh về Chúa. Để làm chi? Để chúng ta ngợi khen Ngài, để chúng ta hãnh diện tự hào về Ngài. Chúng ta đôi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thường xuyên lặp đi lặp lại, xin Chúa ban cho, rồi xin Chúa ban cho, xin Chúa nhớ đến cái này, xin Chúa nhớ đến cái kia, rồi cuối cùng thì chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, rồi thôi. Nhưng không, chúng ta có một sự thiếu sót, đó là nếu chúng ta có trí khôn để biết Chúa, nhằm mục đích trước tiên là để ngợi khen Chúa vì những phẩm hạnh đẹp đẽ của Chúa, thì điều đó phải được thực hiện ngay từ trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải nói về Chúa, ngợi khen Chúa cho Chúa nghe. Chúng ta hãy đọc lời cầu nguyện của tiên tri Daniel, được viết trong sách Daniel đoạn 2 câu 20. Ông cầu nguyện, đoạn Daniel cất tiếng nói rằng: Ngợi khen danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chúng ta thấy ở đây ông ngợi khen Chúa bởi vì ông biết rõ Chúa là ai. Rồi ở trong đoạn 9 câu 4, ông lại tiếp tục cầu nguyện: Ôi Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng khiếp sợ. Ông biết Chúa cao cả và đáng khiếp sợ. Ngài giữ lời giao ước và sự nhân từ đối với những kẻ yêu Ngài, và Ngài giữ các điều răn của Ngài. Ở câu này chúng ta cũng thấy Ông Daniel ngợi khen sự thành tín và sự nhân từ của Chúa trong lời cầu nguyện của ông, vì chính ông đã kinh nghiệm được điều này từ Chúa. Hay là chúng ta tự hỏi, có bao giờ trong lời cầu nguyện của chúng ta ngợi khen Chúa rằng: Chúa ơi, mỗi buổi sáng lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm. Hay là chúng ta khen ngợi Chúa rằng: Hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Khi chúng ta ngợi khen sự thành tín của Chúa, sự nhân từ của Chúa, đó là lúc chúng ta ngợi khen tình yêu của Chúa dành riêng cho chúng ta. Đó là một đặc ân mà tình yêu thì không thể nói ra một cách máy móc, hay là lặp lại, hay là bắt chước. Trong lời cầu nguyện của chúng ta chỉ có thể khen ngợi tình yêu của Chúa khi chúng ta thật sự kinh nghiệm và trải qua và đã đụng chạm với tình yêu của Chúa. Chúng ta lưu ý, nếu chúng ta không quan tâm, không vâng phục Chúa hết lòng để nếm biết những bản tánh tốt đẹp của Chúa, nếu chúng ta cứ hằng ngày dòm ngó lòng vòng những chuyện khôn ngoan, giàu có, sức mạnh của đời này mà để tự hào về mình, thì lời cầu nguyện của chúng ta cũng sẽ khô khan, lặp đi lặp lại, thấy toàn là cầu xin nhưng không có sự tạ ơn và ngợi khen. Mà Chúa thì muốn chúng ta phải khoe về trí khôn mình biết Ngài. Trước tiên chúng ta nói cho Ngài biết, chúng ta biết Ngài như thế nào. Chúa đang chờ đợi chúng ta nói điều đó trong lời cầu nguyện. Còn nữa, chúng ta đọc trong Thi Thiên thứ 145 câu 8. Tác giả Thi Thiên mô tả Chúa như thế này: Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Có bao giờ chúng ta nhắc đến điều này trong lời cầu nguyện của chúng ta hay không? Chúa là cha của chúng ta, Đấng không bao giờ lãnh đạm hay làm thinh trước những lời kêu cầu của chúng ta. Và chúng ta biết rằng Chúa còn tha thứ đến ngàn đời những vi phạm của chúng ta khi chúng ta ăn năn. Chúng ta có biết Chúa là như vậy hay không? Vậy thì Chúa muốn chúng ta khoe điều này ra trong lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta cũng phải tự hào, hãnh diện khoe về Ngài là như vậy cho người khác biết sau khi chúng ta đã cầu nguyện xong. Sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta không những là để giúp cho chúng ta khám phá ra Chúa và biết rõ Ngài là ai, nhưng cũng giúp cho chúng ta khám phá ra chính mình và biết rõ mình là ai. Vì nhờ có sự khôn ngoan, chúng ta biết chúng ta là những người khôn thật, vì chúng ta đang đi trên con đường sự sống. Còn người thế gian thì bị Chúa kể là kẻ ngu muội, vì họ đã được Chúa cảnh báo trước là nếu họ không nhờ cậy sự cứu rỗi của Chúa, họ sẽ lãnh sự chết đời đời. Nhưng họ nghe rồi, rồi họ vẫn chọn bước đi trên con đường sự chết mà đã được báo trước. Vậy thì họ chẳng khác nào là đang tự giết lấy mình, nhưng họ lại nói rằng Chúa giết họ. Cho nên họ bị Chúa kể là kẻ ngu muội. Còn nữa, nhờ có sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người mạnh mẽ. Người thế gian thì thường hay chê rằng chúng ta là những người yếu đuối, vì lúc nào cũng nói là nếu thiếu Chúa thì con không sống được. Nhưng thật ra sự mạnh mẽ mà chúng ta cần có nó từ nơi Chúa là không phải đến từ ngựa, từ xe, từ gia tài hay từ quyền hành, nhưng đến từ lời cầu nguyện của chúng ta, mà chúng ta không cần phải bôn ba tìm kiếm hay trả giá nó để chúng ta có. Sứ đồ Phao-lô đã từng nói rằng khi tôi yếu đuối ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng ta là con người, người tin Chúa lẫn người không tin Chúa đều bị gặp phải hoàn cảnh yếu đuối, bất lực hay là bị hà hiếp. Nhưng người thế gian không có Chúa, khi họ đứng trước hoàn cảnh như vậy thì họ gắng hết sức, họ dùng mọi triết lý, mọi sự tự thúc giục mình để cho họ có thể chịu đựng được, và để chỉ ra cho mọi người thấy rằng họ rất mạnh mẽ. Còn chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta chỉ cần quỳ gối xuống cầu nguyện thì lúc đó là lúc chúng ta mạnh mẽ, Và tại sao chúng ta biết điều đó? Đó là tại vì Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Vậy chúng ta hãy đi ra và làm chứng lại, nói lại để cho danh Chúa được vinh hiển. Sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta cũng là để cho chúng ta khoe về công việc Chúa làm. Chúa muốn chúng ta khoe về công việc Chúa làm. Sứ đồ Phao-lô để khẳng định với các tín hữu của Hội Thánh Cô-rinh-tô rằng tin lành mà ông đang rao giảng là tin lành đến bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, chứ không phải đến bởi sự khôn ngoan của con người. Ông viết ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 22 và câu 23: Vả đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi giảng đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự. Và rồi ông lại nói tiếp ở trong đoạn 2 câu 7: Chúng tôi giảng về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho sự vinh hiển của chúng ta. Ở đây ông Phao-lô đang nói đến việc Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá để chuộc lại tội lỗi của dân Chúa, mà từ thời các tiên tri họ đã nói nhưng họ đã không mục kích được việc này. Chỉ có các cơ đốc nhân vào thời đó thì họ mới biết. Nếu chúng ta nhờ có sự khôn ngoan ban cho bởi Đức Chúa Trời mà chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai, thì tiếp theo chúng ta phải biết Ngài đã làm gì. Nếu chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là ai, để chúng ta khoe Ngài ra, chúng ta nói về Ngài, chúng ta hãnh diện về Ngài, thì tiếp theo Chúa cũng muốn chúng ta phải biết Ngài đã làm gì để chúng ta khoe điều Ngài làm ra cho người khác biết. Chúng ta lưu ý mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh với hội thánh của Chúa, đó là vì chúng ta biết rất rõ rằng thân của Chúa đã từng bị chịu đau đớn kinh khủng cho đến chết trên cây thập tự để cứu chúng ta thoát khỏi sự chết đời đời. Và đây chính là điều Chúa muốn chúng ta phải khoe Ngài ra. Chúng ta phải tự hào về tin lành của Chúa. Đó là chúng ta phải tự hào, phải hãnh diện về sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, mà qua đó Đức Chúa Trời đã thực hiện điều mà đã viết trong Jeremy đoạn 9 câu 24: sự thương xót, sự chánh trực và sự công bình trên đất. Và Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa ưa thích những sự ấy, có nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thích và rất hài lòng, rất mãn nguyện về chương trình cứu rỗi của Ngài đã được thực hiện một cách hoàn hảo qua con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Cho nên chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi này từ nơi Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời muốn chúng ta khoe điều này ra. Khi chúng ta tự hào khoe về thập tự giá của Chúa, thì đó là lúc chúng ta đang làm chứng rằng thập tự giá là bằng chứng về sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thập tự giá là bằng chứng về sự công bình Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho chúng ta, vì chúng ta không tự cứu lấy mình được. Song chỉ có một mình con Đức Chúa Trời là con người bằng máu thịt, và vừa là Đức Chúa Trời không tì không vết, thì mới có đủ tư cách để cứu chúng ta. Mà Chúa muốn chúng ta khoe điều này ra trong lời cầu nguyện của chúng ta, và khoe ra với những người khác cho họ biết. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ ba của đề tài suy gẫm hôm nay, đó là lý do Chúa muốn chúng ta khoe mình về Ngài. Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta biết rằng trước mặt Chúa chúng ta đều là bình đẳng. Chúa muốn chúng ta khoe mình về Ngài, đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta ý thức rằng trước mặt Chúa chúng ta đều là bình đẳng. Chẳng có ai hơn ai, chẳng có cái gì để khoe cả. Chúng ta chẳng có cái gì khác hơn để khoe, ngoài ra là chúng ta mọi người đều biết Chúa và biết công việc cứu rỗi Ngài đã làm. Chúng ta lưu ý mỗi một chúng ta đều hưởng ơn cứu rỗi của Ngài như nhau, đều được Ngài dọn bàn chờ đợi chúng ta trong vương quốc của Ngài như nhau. Mỗi một chúng ta đều sẽ được thừa hưởng sự giàu có của nước thiên đàng như nhau. Và mỗi khi chúng ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện, mỗi một chúng ta đều có đồng một sự khôn ngoan để chúng ta nhận biết Ngài, và chúng ta đều nhận lãnh một lượng sức mạnh như nhau để Ngài vùi giúp chúng ta. Nếu chúng ta cứ để cho sự khôn ngoan, sự giàu có của đời này chiếm hữu tâm trí của chúng ta, thì sự nhận biết về Chúa của chúng ta sẽ trở nên èo uột và không có sâu sắc. Vậy thì chúng ta sẽ không thực hiện được lời dạy của Chúa rằng hãy khoe trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va. Điểm thứ nhì, Chúa muốn chúng ta khoe mình về Ngài bởi vì Chúa muốn chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu cũng sẽ khoe chúng ta ra trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32, bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Chúa Giê-xu dạy câu này nhân dịp Ngài gửi 12 sứ đồ đi ra nhận chức giảng đạo. Không phải đơn giản chúng ta khoe tôi biết Chúa, tôi biết Chúa và automatic chúng ta sẽ được Chúa xưng chúng ta ra trước mặt Đức Chúa Trời đâu. Nhưng để có thể thực hiện lời dạy của Chúa Giê-xu, để được Chúa xưng chúng ta ra trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta trước tiên phải thật sự đón nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kế đến chúng ta phải quyết tâm sống một đời sống nên thánh, quyết tâm vâng lời Chúa và có sự tương giao với Chúa. Chúa muốn chúng ta phải hiểu biết và kinh nghiệm về những bản tánh của Chúa, để rồi trong đời sống thường ngày chúng ta sẽ nói ra, nói về Chúa, nói về sự thương xót của Chúa, sự hay làm ơn của Chúa, sự chậm nóng giận của Chúa một cách rất bình thường, rất tự nhiên, chứ không phải là nói một cách máy móc hay là nói theo sách vở. Rồi trong trường hợp chúng ta có bị bắt bớ hay bị bức tử thì lời Chúa sẽ tuôn trải trong lòng chúng ta và gìn giữ cho chúng ta, đức tin chúng ta đứng vững và chúng ta không từ chối Chúa. Điểm thứ ba ở đây, lý do Chúa muốn chúng ta khoe mình về Chúa, đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta làm tròn trọng trách, làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có nhớ Chúa giao cho chúng ta trọng trách làm muối của đất và là sự sáng của thế gian. Như chúng ta biết, vị mặn của chúng ta, tức là những phẩm chất khiêm nhường, sự thương xót, là không phải sản sinh ra từ trong chúng ta, nhưng đó là một ơn Đức Chúa Trời để vào trong chúng ta kể từ khi chúng ta tin nhận Chúa. Và sự sáng của chúng ta cũng không phải là sự vinh hiển của chúng ta, nhưng đó chẳng qua là sự phản chiếu của sự sáng của Đức Chúa Trời. Khoe mình về Chúa, đó là chúng ta xác nhận với Chúa rằng chúng ta đang sống trong danh của Chúa và đang mang ảnh tượng của Chúa. Chứ không phải chúng ta mượn danh Chúa để chúng ta muốn nói gì thì nói, nhưng khoe mình về Chúa có nghĩa rằng Chúa muốn chúng ta trở thành một lọ muối di động. Chỗ nào có tranh cãi, có bất hòa thì chúng ta rắc lên trên đó một tí muối, làm giảm nhẹ xuống, thêm sự thương xót, thêm sự bình an. Chúa cũng muốn chúng ta trở thành ngọn đèn di động, bởi vì những nơi nào chúng ta đi thì chúng ta mang ánh sáng của Chúa đến đó, và chúng ta cũng mang đến sự bình an, sự an ủi, lòng nhân hậu cho những người khác. Để làm chi? Để những người khác nhìn thấy Chúa qua cuộc đời của chúng ta. Tóm lại, qua hai câu ở trong Jeremy đoạn 9 câu 23 và câu 24, bây giờ thì chúng ta lưu ý, giữa chúng ta đừng có ai nói rằng mình chẳng có gì để khoe hay là để tự hào, để hãnh diện ở trong thế gian này. Chúng ta có Chúa. Chúng ta có Chúa của chúng ta là vua trên muôn vua và đồng thời cũng là Cha của chúng ta. Còn chúng ta vừa là công dân của Chúa và cũng vừa là con của Ngài, và điều này thật là đáng hãnh diện để chúng ta khoe ra cho thế gian biết. Hãy lợi dụng thì giờ, chúng ta hãy tìm đủ mọi cách, chúng ta hãy tận dụng mọi lời đối thoại để chúng ta cất nhắc Chúa lên cao, để chúng ta hướng suy nghĩ của mọi người nghĩ về Ngài. Ngay cả khi chỉ với một câu hỏi thăm khỏe không của một người bạn cũng đủ để cho chúng ta có dịp chúng ta khoe về Chúa, chúng ta làm chứng về sự thương xót, sự chăm sóc của Ngài cho chúng ta, và chúng ta chỉ ra cho bạn bè chúng ta biết rằng chúng ta rất tự hào, rất hãnh diện về Chúa của chúng ta, về thập tự giá của Ngài. Amen.